bổ ích về cái sự phát biểu của huynh Đức. Có lẽ thật là một tài liệu quý báu sẽ tràn lan trong nhân sinh, chứ không phải riêng trong cái lớp học nhỏ bé 50 ngày này đâu. Cái bài thơ của anh Bác ngày hôm nay, cái sự thương yêu, anh Bác ăn cơm nhà, vác ngà voi đến đây để làm gì? Để rồi ngồi viết bài thơ đến để cho anh em cười sao? Dạ con nghĩ không phải dạy đâu thưa thầy. Anh con với tâm thức đang trên đường tầm đạo. Thưa thầy, Thiền viện Vĩ Kiên, ra đời khi con mới bước đến, con được nghe anh quản lý nói rằng: nhờ bề trên, thầy ơi con chán quá trời, có cái bề trên nào cho mình cái thiền viện này đâu? Không, nếu không phải là sự tha thứ và thương yêu của anh em chúng con đóng góp lại và có ngày hôm nay. Thưa thầy, chúng ta đang tụ tập ở đây bất hợp pháp. Chỉ cần một sự bất hợp pháp, không hướng thượng, thiếu tình thương, thì thưa thầy, nhà nước ở đây sẽ vào đây và bảo chúng ta rằng: chúng mày tụ tập bất hợp pháp, ra ngoài kia không có soi hồn pháp luân chứ còn khỉ gì hết trơn. Thưa thầy cũng được chứ. Con đã biết đến điều đó, con đã nghĩ đến điều đó. Nhưng con cũng học chữ hòa, và con đến đây, con cũng học dưới chân thầy. Thưa thầy, cái sai không có cái đúng. Sự ban bố của bề trên chưa ai thấy cả, chưa ai tiếp nhận được cả. Nếu quý vị tiếp nhận được rồi, thì những luồng điển được tích sát, quý vị không có cái trạng thái chống, không có cái trạng thái nói người ta là tà. Nếu trình độ quý vị tiếp nhận được, tôi nói ở đây, tôi không dám nói tất cả, tôi không dám vơ đũa cả nắm, nhưng ít ra trong tâm thức của tôi cũng nhận thấy rằng anh em chúng ta còn đố kỵ, còn thị hiềm, chưa đến gần. Sự thương yêu của thầy, thầy đã ban bố cho chúng ta, đã nhắc nhở cho chúng ta. Có thể cái đó là tà thật đó quý vị. Tà tối ngày. Suốt 10 cuốn băng, thưa thầy, con có đủ hết tài liệu, con nghe từ đầu đến cuối. Con không thiếu bài nào cả. Con nghe và con học. Cái gì hay thì con học, cái gì con tà tầm bậy thì con cất nó đi. Khi đọc đến những bài thơ tà và tà thì thưa thụ, nghe thì nó lu bu lắm, nhưng mà nghĩ lại cho nó kỹ thì nó cũng chân lý lắm. Ta mà tá vào tà đó, tức là ta mà nhập vô tà thì tà cũng khá, mà tà mà nhập vào ta thì tà cũng không khá luôn. Thưa quý vị, thiêng liêng nhập thiêng liêng. Và những bài thơ đó, nếu đọc kỹ nó cũng có cái lý của nó chứ, nhưng có ai tìm hiểu đâu. Chỉ cần nghe thấy là chấp rồi. 3 năm về trước con đã gặp thầy, thưa thầy, anh em chúng con, đạo hữu chúng con còn mê và còn chấp. Mê thì mê tín dị đoan. Ông hội trưởng thì tối ngày cứ thắp nhang với xin quẻ không à. Từ bên nước về đây, thầy cũng vẫn phải chở quân địa ngục chu ký ra để làm gì? Để bói quẻ. Ở trên kia đó, chùa miếu đó, thì có cái lắc sâm. Ở bên này ông Tám thì có cái bói quẻ. Thì thầy cũng giống nhau thôi. Con thì con nghĩ vậy. Đấy là theo cái trình độ sự nhận biết của con. Không ích lợi gì cả. Chúng ta hãy tu đi, chúng ta sẽ tìm thấy tất cả. Kính thưa thầy, sự thương yêu và tha thứ. Tuy rằng trông thế nó ồn ào như vậy, nhưng thiền viện Vĩ Kiên cũng vẫn có. Cũng có những nhận thức rằng, thôi rồi, cũng lại tới dạy thôi. Vô vi đó, mới ra đời đây. Một cái thiền viện ra đời, đua nhau làm 5-10 cái thiền viện khắp cả mọi nơi. Chùa miếu cũng đã được dựng lên rất là nhiều. Sư tiểu cũng đã từng có rồi. Hôm nay, thiền viện phải chăng cũng lại bước chân vào cái bước chân của một sự đóng góp của một thùng phước xương, có khác gì trên chùa không? Của các chú tiểu cạo đầu, của những ni cô cạo đầu, chứ thầy có khác gì chùa không? Cũng dạy thôi. Sự suy nghĩ của con nhận biết, nhưng tất cả mọi cái dù dưới hình thức nào thì cũng không ngoài cái sự thương yêu nhau ra. Nếu chúng ta thương yêu nhau thì pháp lý vô vi đã dẫn độ chúng ta đến gần nhau, vì chúng ta từ đâu mà ra. Chứ thầy, con cũng được mạo muội chỉnh lên cái tâm tư của con thôi. Anh em chúng con ở đây là đâu? Không phải con thầy. Thầy cũng là con của Thượng Đế. Chúng con cũng là con của Thượng Đế. chỉ là một thôi và tất cả chỉ là một thôi. Nếu chúng con không thương yêu nhau thì chẳng khác gì một cái tiểu vũ trụ này. Đây con xin nôm na thôi, chứ con thì kinh sách thì thưa thầy, cái độ đó con lu bu lắm. Chứ thầy, đây là cái tiểu vũ trụ, nếu con đau chân, nếu con đau tay thì con cũng phải đi bác sĩ để chữa nó. Thì đây là cái càn khôn vũ trụ, tất cả anh em chúng con chỉ là những bộ phận trong con thôi. Nếu thí dụ như tất cả các anh ngồi đây là cái lỗ chân lông, là cái ngón tay, thì thưa thầy, nếu đau trong cái bản thể thì phải chăng anh chị em chúng con đang ở một cái trạng thái mê chấp, con cũng đau lắm chứ. Tại sao con không đau? Không những thế, không phải chỉ có người đây mới cần thiết đâu, vạn vật và chúng sinh. Thưa thầy, Đức Phật ngày xưa bỏ đời theo đạo để làm gì? Đầu tiên, con có gia đình, có vợ, có con đã trình bày. Sự thương yêu đó là cái bài học nhỏ nhất trong gia đình, trong một khuôn viên gia đình. Không tròn nhân đạo thì không thể nào thành thiên đạo được. Cái bài học nhỏ bé nhất, rồi lại tới đây là đoàn thể của vô vi. Chúng ta cũng lại thương yêu, nhưng chúng ta cũng lại cố chấp, rồi chúng ta cũng lại ghen tị nhau và thiếu tình thương với nhau. Rồi chúng ta được cái gì nữa, thưa thầy? Đức Phật đã ra đi và cuối cùng người thương từ tất cả mọi chúng sinh, từ thương từ cây cỏ, từ con kiến, con sâu, tại sao vậy? Thưa thầy, phải chăng đó là con của trời cả đấy? Tại sao thầy nói với con là phải nói chuyện với những cái cây cỏ kia? Nếu thanh tịnh thì có thể nói được. Không, thưa thầy, nếu đầy đủ tình thương, tha thứ và thương yêu nhau, trở về với nhau đi và gom lại rồi thì nó sẽ cao, cao vút lên và tầng số nào cũng bắt được thôi. Thầy đã ở một tầng số cao, thầy bắt được là việc của thầy. Rồi đây, thầy đang dìu dắt chúng con đây. Trong thực hành, chúng con sẽ đi tới đó. Nhưng phải hành đi. Nói thì nói được, nhưng đã hành đủ chưa? Hay là tối vừa mới nằm xuống thì đã gáy o o rồi. Bảo cái đó đó là hay, bảo cái đó đó là tốt. Rồi miệng cứ lên ca. Thì thầy vẫn ở trong tình trạng đó và không hơn, không kém. Anh em chúng con còn mê, còn chấp. Anh em chúng con chưa thương yêu nhau thật tình đâu thầy. Con xin thành thật. Và con cũng xác nhận với thầy rằng chính con đã nhận biết điều đó. Nếu cho con phê phán thì anh em chúng con còn quá tệ. Anh em con không cứ thương yêu, thiếu tình thương. Anh em chúng con đang tị hiềm và chỉ biết cái ta thôi. Và trong khi ở bên kia ta tá tà thì bảo người ta là tà. Chứ anh em con cũng đang nghĩ về cái ta. Còn thích ăn ngon, còn thích mặc đẹp, còn thích cái ta. Không biết nghĩ về người khác. Thì lúc đó tu đi thưa thầy, chưa tới đâu hết. Anh em chúng con đang tưởng nghĩ rằng lên đây đóng cái vai trò, nói được 2-3 câu, chia sẻ với nhau. Anh em con đóng cái vai đạo mạo, mặt mũi. Thưa thầy, toàn đạo đức giả không? Không hay ho gì hết. Trườn cái mặt ra để làm gì? Khỏi phải luồng điển của các tỷ trên xuống. Với trình độ, với sự hiểu biết, với sự nhận định của con cũng thấy anh em chúng con chẳng có thương yêu nhau cái gì hết trơn thầy. Chưa thương yêu nhau, chỉ biết cái ta thôi. Chứ thầy, hôm nay với sự hiện diện của anh em chúng con đứng đây và cuốn băng này cũng lại sẽ được phổ biến đi mọi nơi mọi giới nữa, nhưng dù con có nói sai, con có nói quấy, con cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm thôi. Con cũng xin hứa với thầy, và con chỉ hứa với con trước hơn thì đúng hơn, con sẽ làm bất cứ cái gì và đi bất cứ nơi đâu miễn trao chọn được tình thương. Vì vậy trong tâm con luôn luôn hướng đến các anh chị con ở bên Houston. Luồng điển của cha Kim hay luồng điển gì khác nữa, dù là điên rồ, dù là ma dại đi nữa, hay bất cứ ở một trạng thái nào, nhưng con nghĩ rằng anh chị em chúng con đang ở trạng thái bất thường. Mà nếu tất cả anh chị em vô vi trên toàn thế giới hướng tâm về với một luồng điển, nếu chúng ta được học về điển và chúng ta nghĩ cái đó là điển thôi. Tôi không biết điển là cái gì hết. Tôi chỉ biết điển. Điển là cái gì cũng điển hết trơn. Không tu vô vi cũng điển hết trời đó. Ra ngoài đường cái thằng nhỏ đánh giày hay là cái gì tôi cái đó mà nó phát ra, cái đó là điển rồi đó. Tôi cứ nghĩ như vậy, tôi gọi là điển thôi. Nhưng nếu anh em nghĩ rằng điển đây là một tình thương và tha thứ, thì lời kêu gọi của tôi của một đứa em út nhỏ bé nhất này. Xin tất cả quý vị hãy hướng tâm về đi, hãy mang tình thương chân thành nhất trong con tim của các em, trao chọn cho tất cả những anh em nào của chúng ta. Người ta có một trạng thái không được bình thường, hay người ta là cái gì đi nữa, chỉ biết là đem tình thương và ban trải đến, thì con nghĩ là vấn đề giải quyết được trọn vẹn. Bao nhiêu thiền viện cũng có, bao nhiêu cái gì chúng ta muốn là phải có, vì chúng ta đã làm tròn bổn phận trong thương yêu, thì cha trời không lúc nào bỏ chúng ta đâu. Trở về thiền viện Vĩ Kiên, thưa thầy, con thấy sự mê tín và dị đoan. Nếu con theo cái pháp vô vi này là mê tín và dị đoan thì ngày hôm nay con không đi theo đâu. Anh em chúng con, khi mà thầy để cái tay lên trán, đã biết bao nhiêu câu hỏi. Tại sao thầy để tay lên trán? Thầy cũng đã giải thích rồi, nhưng ít ra trong tâm tư cũng chưa được cởi mở. Nhưng không dám hỏi thầy, không muốn hỏi thầy. Rồi lại nói sao? Ấy, luồng điện về trên cúp điện nói không được. Không có cái gì là cúp ai hết trơn. Sự thương yêu của thầy, con chỉ nhận biết được sự thương yêu của thầy khi thầy để tay lên trán con, thì thầy đã ban cho con một cái gì? Thầy chấp nhận con là một thằng đệ tử nhỏ bé thế thôi. Còn thầy nghĩ sao về việc của thầy? Vì vậy, từ đó con nghĩ rằng con nên câm cái miệng đi, đừng nói nhiều nữa, để trở về với chính mình, tu đi và đem cái tình thương lên cao tốt hơn nữa. Hôm qua con lại được học một bài học dưới phòng ăn và rất là quý giá từ chị Lâm Mai và anh Châu. Con hỏi anh Châu rằng, nếu tôi là quản lý cách chức anh Liền, lý do cho ăn ngon quá, con mới quay sang bên cạnh với chị Lâm Mai. Chị hỏi, anh không ăn thì anh lấy mua mẹ anh ăn. Thế đúng. Cảm ơn chị. Đó là một sự dạy dỗ. Tại sao con không làm đi mà con chỉ biết nói thôi? Vì trình độ, vì khả năng, hay vì sự nhận thức của con, vì con thích cái đó và con làm cái đó thôi. Nhưng quan niệm của con về sự ăn chay ấy, nó khác. Các quý vị tưởng quý vị ăn chay đó là quý vị chay trường là quý vị ngon lắm sao? Thưa con thì cũng ăn dạy nhưng mà không thấy gì đâu. Ngày nào quý vị còn ăn cái gì, chúng sinh ở trong cái chén cơm quý vị bỏ vào trong miệng, đó là chúng sinh cả đó. Họ ở từng giới của họ đó. Đút vào miệng mà còn ăn cái cha mẹ ông bà cửu huyền thiết tổ của chúng ta mà chúng ta còn khen ngon với chê dở thì cái đó không phải là chay. Mà ngày nào quý vị ăn gì cũng được và khi ăn thì nguyện rằng đó, con xin được dùng cái này để nuôi dưỡng cái bản thể này để làm việc, thì thưa cái đó gọi là chay chứ không phải là chay với tịnh kiêng thịt với kiêng cá. Một lời kêu gọi cuối cùng của con, đây cũng là sự tha thiết thôi, khóa tâm linh. Con xin được đề nghị, nếu được chấp thuận thì tốt, và không thì cũng tốt thôi. Là vấn đề ăn uống nên giảm thiểu. Đừng nên ăn ngon nữa. Có sao ăn đủ chất bổ dưỡng để chúng ta nuôi tạm cái thể xác tạm bợ này. Cái màng lưới u minh là gì? Coi thể xác này là thiện. Vậy thì hãy trở lại đi và ăn sao cũng được. Con không dám nhiều lời nữa. Thế đây, con xin cảm ơn anh Nghĩa. Cảm ơn thầy đã cho con lên đây để nói vài ba câu. Và xin cảm ơn quý vị.
Sự đóng góp của anh Phổ. Khoa học của tất cả mọi trình độ mà Bố An soạn cho tất cả mọi trình độ. Tôi thấy rằng ngày hôm nay chúng ta có thiền viện, nếu chúng ta không có tình thương thì không có thiền viện để ngồi với nhau và bàn bạc và mọi người về với nhà của chính họ đóng góp. Họ cảm thấy khoan khoái và tôi phải lo cho chúng. Đây là ước nguyện của tất cả những người tu vô vi đã và đang hành, kể cả những người mới hành cũng có một chỗ. Thay vì tới nhà một người bạn, trong đó nó có tự ai, có này kia kia nọ, nó có trở ngại. Còn đây là trật tự chung. Còn món ăn á, cũng phải hỏi ý chung và mới làm ra được. Ban quản lý không phải là ăn lương đi làm việc, mà người trượt pháp cũng không lãnh lương mà làm việc. Thì tất cả chúng ta đều đóng góp để làm việc và xây dựng cái cơ đồ tâm linh mà trong sự mong muốn cũng như anh muốn rằng phổ biến đi tới tình thương thật sự. Nhưng mà chúng ta trước khi tới tình thương thật sự là chúng ta đang ở trong ích kỷ của bản thân. Cho nên người tu cũng vậy. Bước vô đây tu chưa chắc gì đã tu. Nghe thử phải không mới nói chuyện tu. Thành ra nó có cái chỗ đó. Cho nên anh dòm thấy không có tình thương. Nhưng mà thật sự nó có tình thương. Thương trong ích kỷ. Thương trong cộng đồng. Thương trong tam giới. Mọi trình độ khác nhau. Anh Phố vừa nói là nói cho tất cả mọi trình độ. Và để độ cho mọi người tích tâm. Và thấy rõ rằng ta là thiên liêng, ta là phàm hồn. Tại sao ta còn chê những lời nhắn nhủ của bề trên? Không cho đó bề trên, chúng ta là thần thiên liêng thôi. Một người bạn ở bên kia nói lại cho chúng ta, chỉ kêu chúng ta tu thôi. Kêu gọi chúng ta thương yêu, kêu gọi chúng ta nắm lại cái gì chúng ta có. Chứ bên kia không có kêu chúng ta làm bậy, và không có bày chúng ta làm sai. Cho nên anh Phố muốn mọi người phải học mọi trạng thái và đã biết rõ cái ta của chính mình trong tâm tối và tự tháo gỡ nó ra để đi tới cái chữ hòa của đại chúng. Đó là cái tâm thức mong muốn của anh Phố như vậy. Còn cái chuyện chay mặn, thực tình người tu về biển giới, cái ăn là không còn nữa, chỉ có cái độ mà lo dẫn tiếng vạn linh. Cái đó là cái chành. Còn cái trình độ tu học nói về điển, ngày nay anh biết về điển, anh thanh nhẹ về điển, anh tự phá mê phá chấp, được anh mới có những lời câu nói đó. Còn những người chưa phá mê phá chấp á, thì họ phải dựa trong một cái bán tín bán nghi chứ không phải mê tín. Không biết phải Thượng Đế không? Sao tôi được có cơ hội tới ngủ với mấy lóc cóc ken này? Ví dụ vậy, ngủ dưới đất khổ cực như vậy, ai chuyển tôi tới đây? Thì họ cũng có một cái niềm tin rằng chắc bề trên chuyển tôi. Vì niềm tin của tôi là vô cùng tận. Tôi biết có cha trời. Và tôi phó thác cho cha trời. Để cha trời sắp đặt cho tôi. Để tiến từ bước một. Mà để gỡ những sự rối ren của nội tâm. Thì tất cả những người đến đây. Tới thiền viện đây. Là mang bệnh tới thiền viện. Và mong được chữa bệnh mà thôi. Tâm bệnh. Rõ ràng như anh mổ xẻ hồi nãy. Anh đã gần gũi nhiều người, anh thấy có tâm bệnh. Nhưng mà nhiều người chưa hiểu trình độ của anh, nói anh Phố còn chấp quá. Mọi thứ mọi la, mọi thứ mọi sạc, không phải la. Nhưng mà nhiều người người ta mới tu, người ta nghe nói ông này sống dữ quá, ai cũng chửi hết á. Ai cũng sạc hết rồi hết trơn á. Nhưng mà kỳ thật, ông là mở, ông không có sạc ai hết. Ông mở đường cho mọi người thấy khả năng của chính họ và sử dụng khả năng của chính họ. Đừng sống trong ý lại nữa. Trong thực hành để tiến hóa, chỉ có tự tu tự tiến mới giải quyết được mọi sự việc. Còn bề trên đưa tới những tâm thức trình độ chúng ta chưa nhận được, chúng ta để đó và cố gắng giữ cái thanh tịnh đó. Một ngày nào chúng ta sẽ nhận trọn lành. Một lời phê phán của một người nào đều là món quà quý đưa tận tâm và giao chìa khóa cho chúng ta mở tâm. Không có cái lời phê phán nào mà vô giá trị hết. Tiếng ồn của thế gian cũng là hữu dụng, bất cứ một cái gì đều hữu dụng. Quá động thì ta chán động, ta phải đi tìm tịnh, nhờ nó chúng ta mới tìm tịnh. Nhờ sự kích động, quá kích mới đẩy lui chúng ta trở về với thanh tịnh. Toàn là quý giá, không có cái gì kêu còn không quý. Cho nên chúng ta tới đây không phải là kêu bằng nghe anh Phố nói vậy tưởng là anh Phố đập đổ hết, không phải. Anh đập đổ cái xấu và anh lưu giữ cái tốt. Nghe cho rõ, nghe cho kỹ. Nhiều người không hiểu, nó ô như cha này nó chưa phá vô vi và đập bể vô vi. Anh không phải sống với vô vi, mà sống với tất cả cộng đồng nhân sinh. Thì lời nói anh phải có cái sự công bằng mổ xẻ rõ rệt như vậy. Cho nên người nào làm bậy thì phải thức tâm và phải ăn năn, phải tự sửa mình để đóng góp cho chung. Đó, nó mới hợp với cái lý tưởng của anh. Mà cái lý tưởng đó là gì? Của thiên ý, không phải của người phạm. Cho nên mình tu càng ngày nó phải tiến gọn về thiên ý.
gốc gọn chỉ có tình thương và đạo đức. Cho nên hôm nay cái chương mục đó cũng rất quý, để các bạn nghe, không phải là anh Phổ tả kích các bạn đâu. Có tâm dìu dắt một cách hạ mình, trong kích động để thường độ chúng sanh. Cảm ơn anh Phổ.
Chứ khác xin phép thầy đừng phóng điện, con đứng run con không thích.
Đâu?
Sao mỗi lần lên đây con hay bị run, con không có phải sợ mà cái chân con hay run.
Tại cái chân con lạnh nữa.
Dạ, thưa các bác, thưa các anh chị. Chứ khác, cảm ơn bác Đức, cảm ơn anh Bắc đã tập cho con học chữ nhẫn. Mặc dù sự đóng góp rất là quý báu nhưng mà ai nói nhiều quá tự nhiên con mất cái chữ nhẫn, con thấy nó bực mình, nghĩa là ngồi không yên để mà nghe. Tới phiên anh Phố thì cũng khoảng nửa tiếng, nhưng mà cũng may là em đã học xong chữ nhẫn. Thì tới lúc đó thì con lại nghĩ khác. Con nghĩ là tại mình còn mê, còn chấp. Mình mê là thầy mình hay, nên nghe lời thầy mặc dù nghe bao nhiêu ngàn quyển băng mình cũng không chán. Có lẽ con còn chấp là những người khác không hay bằng thầy, nên con không đủ chữ nhẫn để ngồi lắng nghe. Cảm ơn tất cả.
Cho nên con thấy không? Cho nên phải tu. Tu để trở về với thanh tịnh. Mà khi mình về thanh tịnh á, họ có lấy xà beng cậy mình cũng vẫn thanh tịnh. Cho nên phải nhờ cái xà beng. Lấy quán làm ăn, con hiểu chưa? Cái sự tương lai con tu nó nhiều chuyện lắm. Tình tiền gia trang nó dùi trong tâm con rồi, con nghĩ sao? Trạng thái nào cũng độ tha tiến hóa, con phải hiểu không? Cái đục cũng hữu dụng chứ không phải vô dụng. Con nói chút cho cái đục đục đau quá. Coi thử tôi phải thật sự vô cùng không? Tôi thật sự tiến hóa không? Tôi thật sự bị kẹt không? Phải hiểu chỗ này. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới kêu bằng lấy quán làm ân. Cái câu của Phật dạy, Ngài là Thái tử mà Ngài còn bị đục đẽo nhiều hơn chúng ta nữa. Khi Ngài đi tu bị thoá mạ hết sức, nhưng mà Ngài vẫn bình tâm hướng độ chúng sanh, mới thấy cuối cùng cái giá trị là tịnh. Đó, bây giờ con đang tổ tịnh và đi đạt tới thanh tịnh, thì con sẽ bị nhiều cái dùi đục nữa. Đục thép rồi mới mở trí, mình té ra thấy rằng chúng ta lúc đó mới thấy giá trị của tình thương. Tha thứ và thương yêu là quan trọng. Khi biết tha thứ và thương yêu rồi là mở tâm mở trí thường độ chúng sanh, thì hai cái cũng đang làm việc. Khối trược cũng độ chúng sanh, mà khối thanh cũng độ chúng sanh. Trung dung là đại đạo. Hiểu chưa? Tôi có ai tới nữa.
Hôm qua hay hôm kia con có lên trình bày với thầy là con đã tu được 7-8 năm và thực hành 7-8 năm, sao mà tính tình của con nó vẫn không thay đổi. Mà cái tính tình của con nó bộc lộ ra rõ ràng trong ngày hôm nay. Và như hôm qua thầy đã kiểm soát hơi thở dùm cho con, thì con thấy là cái hơi thở của con nó cũng chưa thông, thành ra chắc có lẽ như vậy, thành ra tính tình của con nó vẫn không thay đổi. Vì thế khi nghe anh Phố lên trình bày cái điều mà bác sĩ Đức, cái thời gian mà bác sĩ Đức đã trình bày ngày hôm qua và anh Bắc trình bày buổi sáng nay, thì cái thời gian nó dài quá, nghe chán quá. Nhưng mà con nghĩ là ít nhất bác sĩ Đức cũng đã giúp cho các bạn ở đây một vài điều về y lý, và anh Bắc cũng giúp cho các bạn nhớ về cha, về mẹ. Còn khi mà anh Phố lên trình bày với ở đây thì con thấy cũng như là lúc con và anh Phố ở tù chung một chỗ, nghe Việt Cộng nói vòng vòng không đi tới đâu cả. Cũng như con nghĩ là khi mà thầy nhìn tất cả anh em chúng con thì thầy cũng thấu rõ là chúng con tất cả không phải là người nào cũng thương yêu lẫn nhau. Nhưng mà con nghĩ, cũng như khi con đối với mấy đứa con của con ở nhà, thì mặc dù thấy nó tính tình nó xấu, nó không có vâng lời, nhưng mà vẫn khen, à, mày tốt lắm, như vậy là tốt, để cho mấy đứa nó lỡ mang tiếng tốt rồi thì nó phải chứng tỏ là nó tốt luôn. Thì con nghĩ khi mà thầy nói là chúng con, à, anh em hòa thuận với nhau, thì con nghĩ cũng y như vậy. Thành ra vì thế mà mặc dù thầy nhìn thấy anh em chúng con không có thuận hòa, không phải là tất cả mọi người đều không thuận hòa với nhau, nhưng cũng có vài anh em không thuận hòa với nhau, nhưng mà thầy cũng nói cho là anh em chúng con thuận hòa để mà chúng con thấy như đó. Mà nếu mà mình không thuận hòa với nhau thì mình thấy cái đó là mình xấu hổ, là mình đã không thuận hòa với nhau như lời thầy đã dạy. Thì con cũng không dám làm mất nhiều thời giờ của các bạn con, sợ rằng có một vài người khác lên nói là nó dông dài như bác sĩ Đức hay là anh Bắc nữa thì, hay là anh Phố nữa thì phiền.
Và trên đường tiến tới thuận hòa và thương yêu mọi người, trên đường chứ chưa thiệt thuận hòa và thương yêu, trên đường tiến tới, thì trên đường tiến tới hỏi toàn năng của chân lý làm việc gì? Toàn năng của chân lý là phải sử dụng tất cả tài năng để đưa tới thuận hòa và thật sự thương yêu. Phải hiểu chỗ này. Cho nên toàn năng chân lý nằm ở đâu? Nằm trong chân thức cuối cùng của một mọi hạt giả. Rốt cuộc rồi chúng ta thanh tịnh thấy, ô đúng, ông này đúng, ông kia cũng đúng, mà ông nọ cũng đúng luôn, chỉ tôi chưa đúng. Lúc đó người ta mới chịu tu. Hiểu không? Cho nên tất cả tôi đã nói, không có con bồ lon nào không xài được. Mà trong càn khôn vũ trụ sản các một hộp cát cũng hữu dụng. Không có cái gì kêu bằng vô dụng. Cho nên trên đường tiến tới học hỏi và thương yêu. Nhưng mà nó phải đủ trọn trạng thái. Nó phải có, muốn cái xe cho êm phải có miếng cao su kẹp hai cái miếng sắt thì chạy xe nó mới êm. Cao su phải chịu ở chính giữa. Phải hiểu chỗ đó không? Thì luôn luôn nó, cái gì nó cũng có sự hòa của chính nó. Sắt nó hòa với sắt, cao su nó hòa với cao su, cây nó hòa với cây. Nó có ngũ khí đồng hành, đồng tiến, đồng trụ. Phải hiểu như vậy. Thì chúng ta người tu là vô vi, là không không. Phải giữ cái nguyên lý không không để xét mọi trạng thái đều là đúng. Còn nếu chúng ta giữ những cái nguyên lý tâm đời là trong cái chấp và học được đạo. Nhiều người nghe anh Phố nói nghịch lắm. Nói như việc cộng tôi khổ vậy. Không phải, việc cộng cũng công cụ của Thượng Đế mà thôi. Để cho con người thức tâm. Hỏi cho con người sai lầm không? Mà có người nghe qua những lời của anh Phố nói thì nhìn nhận sự sai lầm của mình không? Trong tâm tâm, có. Hữu dụng không? Hữu dụng chứ. Nói anh Phố vô dụng là trật. Tất cả đều hữu dụng. Cho nên chúng ta rốt cuộc hiểu được rồi, mới thực hiện được cái chữ hòa mà của cha đã dạy. Từ từ nó sẽ hiểu cha nó. Trước hết nó phải hiểu thần thánh rồi nó mới hiểu Thượng Đế. Trước hết đầu tiên là hiểu ma quỷ, thấy ma quỷ sợ quá mà chạy đi kiếm thần thánh. Thần thánh mới giới thiệu lần lần mới lên gặp tiên Phật. Tiên Phật mới nói giới thiệu còn ông cha trời nữa. Cho nên cái con đường đó nó dài lắm. Cho nên nhiều người còn chấp nói rằng ở dưới Houston sinh cha, cha của nhân loại. Tức quá, chịu không nổi. Vì nó đâu có hiểu ông cha nào giờ đâu, nó không biết. Nó không biết. Mà thậm chí nó chưa đập tới cái Thượng Đế giảng chân lý nữa, nó chưa hiểu nữa. Mà nó đập rồi nó cũng hiểu, cái này nói gì lạ vậy. Cha đẻ tôi cũng nhắm nói vậy mà cái này cô gái mà nói vậy lạ quá, nó chưa hiểu chân lý. Khi mà nó tu rồi, nó trở về với thanh nhẹ, nó hiểu rõ giá trị của chân lý. Nó hiểu anh em nó. Nó hiểu tà với chân cũng là một trên đường đi. Chứ không phải chê tà. rồi theo chân rốt cuộc mình thành tà. Cái gì kêu bằng chân cũng không hiểu, mà cái gì kêu bằng tà cũng không có minh. Nó ở trong vòng vô minh hết thảy. Làm sao mình quyết định? Cho nên mình có cái pháp rồi, tự tu, tự giải. Cầm cái mồm để thích tâm, cũng như anh Phố anh ấy, tôi không muốn nói nữa, mà tôi nói thì phải tôi nói dài. Đó, thì có bao nhiêu anh thanh bạch, có bao nhiêu anh đem hết ra, dọn cả mâm ra, làng muốn ăn món nào ăn, còn không ăn thì để lại. Có gì đâu mà phải lo. À, cho nên tất cả đều là hay, tất cả đều là hữu ích. Mà chúng ta sống ở trong cái chế độ tự do này, cần có nhiều tài liệu để có cơ hội thức tâm. Phải hiểu chỗ này. Còn chúng ta tu về vui vô vi, nói điển tâm, thì chúng ta phải biết thiên liêng. Mà chính ta là thiên liêng. Còn những cõi thiên liêng siêu diệu, chúng ta là thiên liêng mê mù, chưa biểu hiểu mình, kêu còn thiên liêng mê chấp. Qua cái giới mê chấp này mới đi tới chỗ trọn lành chân lý. Lúc đó nó còn ở cái cõi khác nữa rồi, không có giống nhau. Đó. Cũng như anh Phố tới đây nghe anh Bằng nói mê tín quá, nhờ bề trên mới có cái này. Thiệt, mọi người không có hướng thượng, không có vô đây, không có sự đóng góp thành cái thiền viện ở ngày nay. Nhờ bề trên, mà cái ông đó ta chưa thấy mặt, nhưng mà ta hướng, ta tin chắc là tôi có ông cha. Và tôi muốn làm một nơi để tôi học coi thử cái ông cha nó ra sao. Nếu mà có thịt, tôi nắm lưng ông, tôi kéo tay ông, tôi đi về với ông. Tôi ở chi đây khổ. Cho nên ta phát tâm, ta bỏ tiền, ta làm cái cơ sở để có cơ hội chính nhà của mình về là không có ai phá khuấy mình được. Có quyền về ở thế gian này. Thì đó cũng là cái sự tự tin của chính mọi người mà đóng góp. Thì có bề trên nó mới hướng về chỗ đó. Còn ban đầu không có bề trên đâu, có ai về đây ngồi chi đấy. Theo cái ông nào đây mà về đấy. Thấy không? Nó có một con đường truy tầm của chính trong thâm tâm của mọi người. Cảm thấy sự siêu diệu đó, mới tập sự siêu diệu đó. Cho nên thật sự nhờ bề trên. Chứ còn sức mấy anh Bằng mà rủ ai bỏ tiền cắt cái nhà này. Rồi bây giờ anh Phố thương anh Bằng, anh Phố cũng không đưa tiền cho anh Bằng cắt cái nhà này đâu. Phải không? Mà anh Bằng cũng không có đóng tiền gì bao nhiêu vô đây, mà ảnh cũng được vô ở đây là phải nhờ bề trên không? Thì anh không biết nói gì hơn là nhờ bề trên. Cái câu đó. Cái của anh suy tư không ra và tìm không thấy. Và anh nói câu nhờ bề trên là đúng, không sai. Cho nên mỗi chân lý nào cũng đúng hết. Chúng ta chỉ thanh tịnh mà học. Thì lúc đó mới thấy rằng hào quang là gì. À, từ điển là gì. Cái luồng điển từ ái chúng ta phóng ra được rồi, chúng ta mới nói chuyện thương yêu. Cho nói chuyện thương yêu mà nói không tròn chân lý thì nó nghe từng ít ngày rồi nó cũng bỏ mình bơ vơ thôi, nó không có thương đâu. Thấy không? Anh Phố anh nói chuyện rất hay, nhưng mà ra tán gái chuyện cô với hai thôi, chứ còn tán nhiều không được. Đâu có ai theo anh đâu. Thấy không? Thế rồi ông trời có anh ta theo. Triệu triệu tí tí người đang theo, đang nói chuyện ông trời, chửi ông trời cũng theo ông trời, mà thương ông trời theo ông trời. Đang chửi đó chứ. Trời ơi, tôi ở gì ác đâu mà nó xuống tuyết một đêm tôi gần muốn chết luôn. Cái thằng cha đó nó không biết lo, không biết làm việc, chửi luôn ông trời luôn. Đó. Tôi làm gì mà nóng tới cháy nhà tôi, ở ác quá. Ông trời đã làm trời mà ở ác quá, nó cũng chửi ông luôn. Rồi có đứa thương yêu, nhờ cha kích động con mới biết cha hơn. Nhờ thiên cơ biến chuyển, nhờ nắng lạnh con mới thấy rằng cuộc đời là giả hộp, không phải trúng. Con phải trở về với sự chân giác con mới tìm ra cha, chính cha trong con. Cha luôn luôn ôm ấp con và tư hơi thơ cuối cùng cha con sẽ đi về với cha. Phải nhờ đâu? Không nhờ cái thiên cơ làm sao chúng ta tiến? À, không nhờ sự kích động làm sao chúng ta tiến? Tâm linh của chúng ta đang nằm ẩn tàng trong đó mà không ai động, làm sao biết giá trị tha thứ và thương yêu của trong nội thức mà thực hiện tình thương. Phải hiểu chỗ đó. Cho nên tất cả đều là hữu ích. Nếu mà sử dụng âm thanh không phải của chúng ta, cũng như bác sĩ Đức nói, cả càn khôn vũ trụ đóng góp. Sự kích động đó đều đáng giá. Mà kích động đó là đưa chúng ta thức tâm trong ba cõi một lượt. Xét mình, xét họ, xét trời đất. Thấy rõ chưa? chứ không phải không phu, không có là phải là không giá trị đâu. Cho nên anh Thạch nói rằng tôi làm pháp luân yếu, đúng, khi mà anh làm pháp luân yếu á thì cái chữ hòa nó không có, cũng bực lắm. Ráng làm nhiều cho nó mở tâm mở tạng, nó trụ đảnh rồi thấy ô chú nào cũng giỏi cũng hay, con trời mà thứ con trời nó dữ lắm, nó hay lắm, và nó không có bao giờ chịu phục lụy. Nó kêu bằng đờ đờ bất diệt, và phục lụy rồi nó bị diệt yếu đi, và nó bắt phục là người đó có cơ tiến hóa mạnh ở tương lai, chỉ nó kích động nó và nó sẽ tự tiến, đó là giá trị. Rồi, còn ai nữa?
Thưa kính lại thầy, kính lại tất cả các bạn. Dạ thưa, con là Nguyễn Thị Xuân An và ba nuôi con là bác sĩ Hoàng Văn Đức. Khi con lên đây, ngày hôm nay là ngày thứ năm, con nhận thấy, con được thấy lại cuộc đời của con từ bé. Như thầy nói, đọc lại cuốn kinh vô tự mà chính ta đã viết. Thủ bé, ba con, bác sĩ Đức đem về cho chúng con ở trong nhà rất là nhiều kinh sách. Và mỗi đêm, ông gọi tất cả chúng con ra đọc một câu trong một cuốn kinh của một đạo giáo. Ngày hôm sau lại đọc một câu trong một cuốn kinh của một đạo khác. Rồi từ từ, ông cho chúng con thấy đạo nào cũng dạy chúng ta sống cho hòa thuận. Thì từ nhỏ, con không hiểu, nhưng với tất cả những cái điều tốt lành đó, con nhớ lên con chỉ biết rằng là có trời đất, có bề trên. Nhưng mà đó, tất cả những chuyện đó là một sự hiểu mà thôi. Rồi sau này con lớn lên đi học, con cũng hiểu là có trời đất. Nhưng cho đến khi con tới thiền viện, ngày thứ hai, con mới thực sự cảm nhận được thế nào là cha và mẹ, phần hồn của con. Con đã có thưa với các anh em trong một cuộc bàn riêng không có mặt thầy, là con ăn năn vô cùng, nhận thấy rằng mình làm chưa đủ, mình chỉ biết thương yêu cha mẹ. Thân xác này mà chưa bao giờ thực sự nghĩ đến cha mẹ trời. Thì thưa thầy, con có những nhận xét sau đây, con xin thầy dạy cho con. Thưa thầy, khi con ngồi thiền chiều hôm đó và nhận được một xúc động ở bên trong mà không phải vì mình nghĩ tới, khi đó khi có sự xúc động đó thì con mới biết đó là Đức Giáo Chỉ Kim Mẫu. Sau đó lại có một sự xúc động mạnh và tự nhiên thức rằng đó là cha bề trên. Rồi cuối cùng con xúc động vô cùng vì tự nhiên nó thức rằng tất cả những cái thức đó là nhờ ơn Đức Thầy. Nhờ Đức Thầy đã công phu bao năm, đã đạt được bao nhiêu mà không bao giờ ích kỷ giữ cho mình, để mà đi xa, để mà có quyền thế, để mà có người khen tặng, mà ngược lại quay về trao cho những đứa chúng con, những người không mấy gì xứng đáng. Nhưng thưa thầy, con hiểu thầy làm như vậy vì cái đó tự nhiên. Thầy nhận thấy rằng thầy đã được như vậy thì những người khác cũng được như vậy, vì họ phải làm cho họ chứ không phải là thầy trao cho họ. Thầy chỉ cho họ thôi, nếu họ cố gắng họ sẽ nhận được. Thế thầy, con xin hỏi thầy là tất cả những cái thức đó của mình, thì ví dụ thân xác này có chết đi thì chắc cái thức đó nó phải có, nó phải còn. Chứ bây giờ ví dụ con với anh Phố, con hiểu cái đó, anh Phố hiểu cái đó, nhưng nếu hai chúng con cùng chết đi thì chắc chắn là cái thức đó nó phải còn. Vậy thì nó là từ bên ngoài và từ bên trong cùng một lúc. Thưa thầy, có phải như vậy không?
Đúng, mỗi người một cái trình độ. Những cái trình độ thăng hoa của mình đến đâu thì mình sẽ được kêu bằng tương ứng đến đó. Cũng như duy trì kinh mẫu tương ứng là khi chị đã nghe băng nhiều và cảm thức phận sự của một người mẹ hèn. Và mình đang đóng cái vai đó. Cho nên cái phần điển nó nâng cao lên, lúc đó về trên mới chiếu và chuyển mở cái khuyết tâm của chính hành giả. Cho nên hành giả mới tận hưởng. Khi nghĩ được tới Đức Mẹ rồi, chúng ta phải nghĩ đấng Chúa Cha. Thì tự nhiên những cái pháp luân ở bên trên chuyển xuống liền, giúp chúng ta mở tâm khuyết. Cho nên những cái đó rồi nó càng ngày càng lớn rộng ra. Cái tư tưởng nó vô bờ bến, thương yêu vô cùng, không còn sự mê chấp nữa. Cái đó mới được tương ứng ân độ của bề trên rõ rệt. Mới thấy rõ cái sự thương yêu vô cùng của một phần hồn tại thế. Mà luôn luôn hướng thượng thì sẽ được học hỏi vô cùng. Học nhiều lắm. Học không cần kinh kệ tại thế đâu. Nhưng mà học trong thanh tịnh, chúng ta học rất nhiều, học không ngừng nghỉ. Cái ý tưởng tốt lành luôn luôn chiếu cho chúng ta để chúng ta tiến. Cho nên nhiều người còn kỳ thị, không biết cha Kim là ai. Không thấy mặt, vì trình độ không có. Có hiện cũng không thấy. Nhưng mà nhiều người cũng đã thấy rõ rằng trong lúc tôi thiền, tôi có sự cảm nghĩ thương yêu vô bờ bến. Cái đó là cái điểm từ ái của Ngài chiếu cho. Bây giờ đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển nó đang chiếu xuống thế gian. Cho những người có thiện tâm, thiện chí tu học, nhận lấy nó và thực hành vô cùng để cứu mình và cứu họ. Vui và được học hỏi rất nhiều. Mọi người đồng học. Nếu biết bề trên, có bề trên, chuyển tất cả những cái tâm thức đem ra đây và để đóng góp cho tất cả mọi người. Chúng ta nghe và học, chứ không phải nghe và kỳ thị bỏ nữa, nó mất cơ hội. Nghe tới đâu, ôm lấy đó mà học. Học rồi giải rồi tiếp. Phải hiểu chỗ đó không? Đó là món quà quý, chứ không có cái gì kích động chúng ta hết. Cho nên phải cảm ơn bà trên mới được hiểu đạo là gì. Có nhiều người nghe nói, tôi nghe băng ông Tám sao tôi mê. Không phải mê, không phải mê ông Tám. Nhưng mà gỡ được những cái gì thắc mắc trong nội tâm mình cảm thấy nhẹ. Nhiều người nói tôi mê, không có băng ông tôi không làm được, không học được, không nói chuyện được. Thì cái đó là gì? Tại mình vẫn còn động loạn. Mình phải cần nó gỡ cho mình thì mình còn động loạn. Mà khi mà không cần băng mà mình nói được, mình tức được, mình nghe được như sau lúc kia, sau khi nghe băng thì mình thành đạt rồi đó. Hiểu chưa? Lúc đó mình có sáng kiến triền miên chân lý, nó tràn ngập trong đầu óc của mình, xài không hết. Cho nên cái phương pháp này, cái băng này để dọn đường cho các bạn tự tiến và tự thức tự tu, không còn bị lệ thuộc nữa. Mượn cái gậy đó mà đi. Cho mượn rồi lấy lại à? Nãy giờ cho mượn lấy lại, bây giờ chú nào nói lại từ đầu chí cuối à? Nghe không có giữ được. Cho nên chuyện của trời Phật không ăn cắp được. Mà mình trong mình có, trong mình có. Ráng tu rồi nói được. Cũng một thứ đó thôi, chứ không cần phải ăn cắp cái đó. Cho mượn là phải trả lại, vay trả rõ rồi. Cho nên các bạn hiểu rồi, đạt được thanh tịnh rồi, lúc đó các bạn cũng là thao thao bất tuyệt. Bởi vì ba giới chiếu cho mình, làm việc cho ba cõi, không có cõi nào trách mình được. Nghe đó, những cái lý luận, những cái triết lý mà nói ở trong đó rất minh triết và để cho mọi người phê phán. Hãy phê bình chừng nào là sẽ được thao gỡ nhiều chừng đấy. Chung vô phê bình là được thao gỡ liền. Nghe tới đoạn đó là mở liền. Cho nên phải hiểu sau này, sau cái khóa này, rồi tới cái khóa cao hơn chút nữa, thì các bạn phải tự nói chuyện, tự giảng, tự thuyết, mà đem cái kỹ thuật cứu đời. Ta nghe qua âm thanh mình, nghe qua lời nói của mình, thì họ cảm thấy họ giải tỏa được sự phiền muộn. Cái đó còn hơn các bạn cho vàng bạc cho họ. Một câu thức tâm giá trị bạc tỷ ở Việt Nam. Cho nên người ta không có hiểu cái đó, người ta không có voi tới cái kiến thức của họ sống trong eo hẹp. Họ tạo sự cạnh tranh là đẩy lùi họ, hoặc là xô họ xuống hố, xô họ xuống núi mà thôi. Chứ kỳ thật những cái sự thanh nhẹ là cứu vớt tâm linh. Phải nhớ cái này, chúng ta học cái khóa thanh nhẹ không phải ôm cái xác mà học. Chúng ta bỏ cái xác chúng ta học, ý thức ta không còn dính líu những cái gì ở trong này nữa. Thì trong một giây phút, trong một sắc na, một cái không có bằng cái tích tắc một chút xíu là chúng ta học rồi. Thấy tất cả nó hiển hiện trong đầu óc của ta, bất cứ những cái chuyện gì trước sau đã có hết. Ta đọc không kịp, nhiều khi thuật lại không kịp, cho nên cái miệng, cái âm thanh của ta chậm trễ hơn cái thức của chúng ta. Cái thức của chúng ta thấy bao nhiêu kiếp trong một sắc na, thấy rõ mình đã làm cái gì, ác ôn giết hại ai hiện trước mắt rõ ràng. Mà thuật lại thì mất thì giờ lắm. Cho nên thiền là không có ngôn ngữ gì hết, chỉ trong thanh tịnh tự đạt mà thôi. Cho nên cố gắng đi tới thanh tịnh, rồi chúng ta mới voi lên đại thanh tịnh. Lúc đó mới hòa tan với đấng cha lành. Lúc đó mới biết hai chữ vinh quang là gì. Chứ ở thế gian nói vinh quang là bằng áo tóc, không phải đâu. Thanh tịnh, thật sự thanh tịnh mới là vinh quang. Chứ không phải bằng áo tóc đâu. Ở đây bằng áo tóc đi xe hơi đó, vinh quang thiếu nợ chúng sanh mà nói vinh quang. Sắm cái xe hơi nè, sắm cái nhà nè, bọc tiền túi đi đồng đồng đi chơi đó, thiếu nợ chúng sanh. Còn nợ chứ đâu phải ngon gì đâu. Nhưng mà nói vinh quang của thế gian là bao nhiêu công chuyện đó, thét ra chết rồi đi ở tù, không hiểu. Còn chúng ta đây không, ta thoát được cái phàm ngã rồi, ta thăng qua đi lên. Không mời tôi cũng xuống địa ngục chơi. Cũng phải mời đàng hoàng, tử tế, ha, kinh nể. Và đức trọng kỵ quỷ thần kinh. Chúng ta khổ hạnh để trao chìa khóa cho mọi người. Đó là tạo đức.